This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, quý khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet là daisaigon.com hay là nghe qua điện thoại gọi vô để nghe là 213-493-0128, 213-493-0128. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống. Để thông gỡ số điện thoại nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giờ lát. Số điện thoại của phòng studio ở Houston. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, chương trình là Luật pháp và đời sống. Cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas. Tất cả quý nhà nào có thể theo dõi được chương trình qua qua internet hay là qua AM radio hay là qua điện thoại. Muốn có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Tất cả những chương trình của đài Sài Gòn Houston 900 AM, quý nhà cũng có thể theo dõi qua internet, là mình bật lên qua computer mình. Nếu mà có speaker thì có thể nghe được qua website là daisaigon.com, daisaigon.com. Hay là nếu không tiện trước có computer trước mắt hay là có AM radio hay ngồi trong xe, lái xe mà có thể nghe được qua điện thoại, thì mình gọi vô số là 213-493-0128 để theo dõi chương trình. Nếu mà gọi điện thoại để nghe thôi, còn nếu bây giờ thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Giờ thưa để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả giây đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh ạ.
Có phải tôi không thưa ạ?
Dạ, yeah, chào ông ạ.
Dạ, yeah, tôi tên Hoàng, tôi luật sư Tom.
Dạ, yeah, mời.
Tôi có câu hỏi với luật sư là tôi tuần trước tôi có ký contract để mua một cái nhà đó, thưa luật sư.
Dạ. Yeah.
Thì sau khi ký contract thì tôi đưa đi ra title company để làm giấy tờ. Thì sau đó một tuần người bán nhà, người ta thêm đi ký contract. Có thể làm cái gì không?
Ok, mình ký contract để mua bán nhà.
Yeah. Yeah.
Có đặt cọc tiền earnest money chưa?
Dạ có.
Ok, thì bây giờ ai là người muốn terminate, ai là người bỏ contract đó?
Người bán.
Người bán muốn bỏ contract,
yeah.
Không muốn bán nữa, phải không ạ?
Yeah. Yeah.
Người bán muốn bỏ contract thì khó hơn là người mua. Tại vì khi mà ký cái hợp đồng thì mình đặt cọc một số tiền, thí dụ 500 hay 1.000, 2.000, 3.000, thí dụ đi, là người bán không được bán cho ai hết, chỉ được bán cho người mua thôi. Nếu mà người mua bỏ nửa chừng thì người mua mất cái số tiền đặt cọc. Người bán đó, muốn bỏ đó, rất là khó. Phải có sự đồng ý của người mua. Đó. Phải có sự đồng ý của người mua. Nếu mà người mua, họ đã đặt cọc tiền rồi, mình chuẩn bị để closing rồi, bây giờ mình đổi ý. Họ phải đồng ý và có thể mình phải đền họ một cái gì. Không biết đó là tiền hay là thế nào, nhưng mà họ không bắt buộc, không có một cái lý do gì mà họ bỏ cái contract này, nên mình chỉ thuyết phục sao hay năn nỉ họ để họ đồng ý với mình bằng cách là mình trả tiền thiệt hại cho họ hay là tiền tốn kém gì, thì sau cái đó họ mới bỏ. Còn nếu không, họ có thể đưa cái người mua đó, có thể đưa mình ra tòa và bắt mình phải bán cái nhà này.
Tại vì cái người bán người ta nói là người ta 75 tuổi rồi, bây giờ người ta mua đi ra khỏi cái nhà đó, người ta thấy nó khó khăn cho người ta, người ta quyết định ở lại.
Dạ.
Có lý do đó có được không?
Dạ thưa không ạ. Tại vì dù người đó 20 tuổi hay 70 tuổi hay 90 tuổi, nếu mà ra tòa đó, tòa không có kỳ thị qua tuổi. Tòa chỉ biết là, luật chỉ biết là hai bên ký hợp đồng, tôi đồng ý bán, ông đồng ý mua, đây là số tiền đặt cọc. Ký rồi, khi mà ký rồi là phải bán cho họ. Dĩ nhiên, nếu mình không muốn bán, mình cũng có thể từ chối, tôi không muốn bán. Thì người mua một á, là họ lấy tiền lại, họ bỏ. Hai đó là họ thưa, nếu họ rất muốn giữ cái nhà này, thì họ sẽ thưa mình và mình phải bán. Dĩ nhiên là theo luật đó là người bán phải bán. Nhưng mà thực tế đó, Thông không biết là bao nhiêu người mua, người ta bỏ tiền ra mướn luật sư để thưa, để mua ở nhà này. Trong lúc họ biết đó, người bán không muốn bán nữa. Đó, thì cái theo lý thuyết là một chuyện, nhưng mà thực tế đó thì có thể dễ thoát hơn là theo luật. Yeah.
Thì tôi có thể thưa về vấn đề đem mà từ bên tôi thì không? Ví dụ là thưa về cái contract, người ta thưa về cái contract với tôi là cái đem mà bên tôi là cái tốn thời gian trong một tuần đó, phải đi tìm người chia rồi.
Dạ thưa được, khi mà mình bây giờ mình nói là nhìn khía cạnh của người mua đi là tôi đã đồng ý mua nhà này rồi, tôi đã chuẩn bị mua nhà này rồi, thì cái thiệt hại mình như thế nào? Dĩ nhiên cái đầu tiên á, mình không có được thưa đó là làm tôi nhức đầu. Cái đó nó không có trong cái luật của tiểu bang Texas. Tiểu bang khác có thể, tức là mental anguish làm tôi bực mình, không có thưa để đó được. Đó, thưa là cái gì mà rõ ràng chắc chắn là sao? Tôi phải đóng tiền appraisal $400 đó đền cho tôi. Tôi đóng tiền mượn tiền nhà băng $1,000 đền cho tôi. Tôi mất cơ hội mua cái nhà khác, bây giờ tiền lời nhà đó từ 5 chấm lên bây giờ 6 chấm đền cho tôi là $200,000 mua nhà này, 6 chấm trả 15 năm thì giờ tôi phải bị thiệt hại như thế nào? Tiền luật sư, tại vì bên kia break cái hợp đồng này. Đó. Và cái tiền mà mình nghỉ ở nhà 2-3 ngày để đi coi nhà, có thể, lý do Thông nói có thể là tòa có thể không cho, tòa thể cho, nhưng mình có quyền thưa, không có gì cấm hết đó. Chỉ có cả một cái như nãy Thông nói đó là làm mental anguish và tôi bị bực mình thì đó thưa không được. Nhưng mà những cái gì mình có thể ghi xuống giấy tờ, mình có thể có bằng chứng là tôi bị mất mát. Thí dụ, nghỉ 2 ngày, đóng tiền appraisal, đóng tiền inspection, trả tiền earnest money, đóng tiền closing fee hay là tiền loan deposit, đó, hay là những cái tiền discount fee buy down, đó, những cái tiền gì mà trả cho nhà băng. Và người broker, người đại diện cho mình đó, cũng có thể thưa bên đó là ok, tôi được 3%, bây giờ tôi mất cái deal này, tôi mất cái 3% của tôi. Người agent của mình cũng có quyền thưa, là người mua và người agent đều thưa người bán được, tại vì người bán đồng ý. Yeah.
Thưa luật sư, vậy cái ví dụ như cái nhà người ta bán cho tôi 200,000,
yeah,
mà bây giờ trị giá cái nhà đó 250,000, tôi có thể thưa cái vấn đề nó different được không?
Dạ, cái đó là con số mình có thể chắc chắn được nếu mình có bằng chứng. Làm sao? Ông đã ký với tôi để bán cái nhà này 200,000 rồi. Bây giờ tôi làm appraisal cái nhà này 250,000, trị giá 250,000, tôi có thể quay lại tôi bán 250,000 liền là tôi lời 50,000 rồi. Bây giờ phải đền tôi 50,000 đó. Thì tôi nhả cho nhà này để cho ông bà ở đó. Đó. Thì cái đó là mình phải thưa, nếu mình thắng thì mình mới thắng được cái đó. Chứ nếu bây giờ mình gửi thơ mình đòi họ thì Thông nghĩ họ không có trả những phần đó đâu, tại nó đôi khi nó hơi mơ mộng. Thí dụ là mình đang thưa hay mình đang kiện, mình đang phàn nàn, mình đang đòi tiền, tự nhiên kinh tế xuống, bây giờ nhà còn có 180, người ta nói ô vậy giờ ông đền ngược cho tôi 20 đi, tại giờ nhà xuống giá rồi, phải không ạ? Đó, thì cũng có thể là như vậy. Bởi vậy nếu mà mình thưa thì mình có những cái gì mà chắc chắn trong tay mà đỡ tốn kém, thưa được. Mình mất cơ hội để được cái tiền lời nếu bán cái nhà này lại liền, cái đó thưa được. Nhưng mà mình phải có bằng chứng là cái nhà này trị giá con số nào cao hơn là con số mình mua. Thí dụ anh như ông nói mua 200, trị giá 250,000, tôi có thể quay là tôi bán được 250,000 liền. Thì tôi chỉ tốn tiền broker thôi là mười mấy ngàn, 12, 13 ngàn, bây giờ tôi có thể lời được 30 mấy ngàn, trả tôi 30 mấy ngàn đó đi. Thì cái đó mình có thể thuê được. Ok?
Cảm ơn luật
sư. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ tôi mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ luật sư cho hỏi một câu là nếu, tại vì em có cái business ở bên Mỹ đó,
yeah.
Nhưng mà em muốn về Việt Nam mà cưới vợ đó, rồi em muốn làm một cái contract á, thì cái contract đó có cần phải có một cái người luật sư từ bên Mỹ về hay là người luật sư bên Việt Nam có thể làm được, luật sư?
Cái contract giữa anh với vợ anh hay contract gì ạ?
Dạ, contract giữa mình với vợ là như nếu mình ly dị hay là mình có trường hợp nào xảy ra thì những tài sản của mình là thuộc về mình á.
Dạ, thì cái này Thông phải cho anh hỏi hết đi rồi Thông trả lời hết, tại vì cái câu hỏi của anh nó dính líu về luật gia đình và luật chia gia tài nữa, và về tài sản gia đình nữa, thì anh hỏi cái câu hỏi anh là chọn như vậy đó phải không, để Thông trả lời.
Dạ đúng rồi.
Ok. Rồi. Trước hết đó là theo luật gia đình của tiểu bang Texas, tại mình là người ở đây, tài sản nằm ở đây. Phải không ạ? Phần đông tiểu bang nào cũng giống như vậy. Mình nói về luật tiểu bang Texas đi. Thì những cái gì mà người chồng có trước khi lập gia đình là riêng, tài sản riêng của người chồng. Thí dụ bây giờ anh lấy chị, rồi nói xui đi, trên đường bay về Mỹ này, rớt máy bay, anh qua đời. Mới lấy được có mấy ngày thôi. Thì chị mới lấy anh có mấy ngày thôi, chị không có tài sản gì mà hai người lập ra chung với nhau hết. Một tuần thì tài sản là bao nhiêu? Mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng thì chia đôi thôi. Nếu anh có di chúc, anh để lại. Nếu mà không có di chúc, không có gì hết, mà anh cũng không có con riêng nữa, thì chị là người vợ là sẽ được hưởng hết tài sản của anh nếu không có di chúc. Đó, thì cái đó là cái scenario là cái chuyện xảy ra, cái chuyện mà có thể xảy ra là số 1. Số 2, nếu anh có di chúc, anh ghi trong đó trước khi anh lập gia đình, phải không ạ? Tôi là Nguyễn Văn A, tôi có những tài sản như đây, nếu tôi qua đời để hết tài sản tôi cho mẹ tôi, ba tôi, anh tôi, em tôi, ai gì đó, hay là con riêng của tôi, thí dụ đi. Thì khi mà mình qua đời đó, là những tài sản nào mà gọi là tài sản riêng, separate property đó của anh đó, là theo cái di chúc đó hết. Nhưng mà anh phải ghi rõ xuống bằng cái di chúc của anh. Cái đó là một việc anh phải nên làm. Nếu mà anh muốn bảo vệ tài sản cho bên gia đình anh, tại anh chưa chắc chắn là chị như thế nào với anh, phải không ạ? Ok, không có di chúc là chị hưởng hết. Ok, bây giờ anh hỏi về cái gọi là marital agreement hay là prenuptial premarital agreement, là một cái hợp đồng trước khi lấy nhau. Vợ chồng tôi muốn ghi rõ ràng tài sản như thế nào. Thì tài sản anh nằm ở tiểu bang này. Anh sẽ lấy vợ mang về tiểu bang này sống. Mời chị về đây sống, đúng không ạ? Thì nên làm theo luật của tiểu bang Texas. Anh làm theo luật của Việt Nam, về sau qua đây tòa sẽ không xử rõ ràng, tại tòa ở đây một người chánh án đây, người ta đâu có biết về luật Việt Nam đâu, người ta xử theo cái giấy tờ của Việt Nam, thì người ta có thể không nhìn tới cái đó và xử theo luật của tiểu bang Texas này thôi. Thì cái đó coi như cái hợp đồng anh làm với chị không có hiệu lực gì hết. Dĩ nhiên, nếu mà anh có tài sản ở Việt Nam thì anh nên làm một cái giấy ở đây và dịch cho tiếng Việt Nam luôn. Còn nếu mà anh chỉ muốn bảo vệ tài sản, như anh nói cái công ty của anh ở Mỹ này, anh nên mướn một người luật sư ở Mỹ này làm giấy tờ rõ ràng. Ok. Khi đưa về cho chị ký, chị nên phải có một người luật sư giảng nghĩa cái đó cho chị. Và người luật sư đó phải ký tên vô đó là tôi là luật sư của bà tên gì đó. Tôi đã giảng nghĩa rõ ràng và bà hiểu, và tôi đã khuyên bà là nên chia tài sản như thế nào, và bà đã đồng ý hay là không đồng ý, hay là đã hiểu rõ nhưng cũng ký giấy tờ này, thì trách nhiệm của người luật sư đó là làm trọn vẹn rồi. Và mình về sau này chị không có thể thưa là tôi không nói tiếng Anh, tôi không biết gì về luật pháp, ông mướn luật sư, tôi không có luật sư nên cái giấy tờ này quá làm lỗ cho tôi, anh hiếp tôi nên giấy tờ này nên phải hủy bỏ để tôi lấy hết tài sản của ông, tôi được hưởng hết tài sản của ông. Thì mình làm tới nửa chừng như vậy đó, giấy tờ mình như vậy đó, thì không có chọn thì không nên làm. Nếu làm, hai bên phải có luật sư hết, một người luật sư viết ra hết, một người luật sư bên kia giảng việc giảng nghĩa cho người vợ phải đồng ý và hiểu rõ trước khi ký. Tức là nếu mà có giấy tờ phải rõ ràng, không có phải là như có những người ta nghĩ là ok, tôi làm giấy tờ hay là ổng làm giấy tờ rồi ổng đưa tôi ký, ổng lừa tôi. Nếu giấy tờ rõ ràng là hai bên phải có hai luật sư giảng nghĩa rõ ràng, dù luật sư của chị là người luật sư Việt Nam ở Việt Nam, nhưng mà cũng biết về luật và cũng đại diện cho chị rồi, thì cái đó là cũng đủ rồi. Để về sau này nếu chị muốn thưa để lấy hết tài sản anh, rất là khó.
Ồ, dạ. Dạ, rất là cảm ơn luật sư, tại luật sư đã nghĩa rất là rõ. Tại vì không, tại cái này mình có cái công ty bên đây, rồi có tài sản bên đây cũng nhiều. Yeah. Rồi, nhưng mà tại vì duyên phận sao mình về cái về Việt Nam cưới vợ, giờ đó cũng hơi ngại.
Yeah. Yeah. Nếu mà thật ra chị thương anh, Thông nghĩ chị cũng sẽ ký những giấy tờ vào đó. Nhưng mà Thông cũng warning, cũng nói theo kinh nghiệm của mình đó. Thông cũng có làm rất nhiều giấy tờ như vậy. Và cũng có vài lần khi mà đưa giấy tờ ra là chị break cái đám hỏi luôn, chị bỏ chứ không làm đám cưới luôn. Thì Thông cũng có bị dính giữa những cái chuyện như vậy. Ông chồng yêu cầu là ghi giấy tờ về đưa, vừa đưa ra cái là hai bên giận nhau, thôi bỏ đám cưới luôn, không lấy nhau luôn. Nhưng mà cũng rất nhiều người có cái giấy tờ như vậy. Thì anh cũng Thông chỉ khuyên theo kinh nghiệm Thông như vậy thôi. Ok.
Dạ, văn phòng mà luật sư Tom có làm cái này không anh luật sư Tom?
Dạ, văn phòng Tom cũng có làm, nhưng mà người luật sư nào làm về luật gia đình và di chúc đều có thể làm này cho anh. Nhất là nếu mà anh có con riêng, thí dụ anh đã ly dị rồi, anh có con riêng hay là anh có ba má đây, muốn để lại phần nào cho ba má. Tom khuyên anh nên làm cái di chúc đó trước khi anh lập gia đình, để cho bảo vệ tài sản cho ba má mình, hay là cho con mình, hay người thân của mình. Đó, thì nhất là nếu mà anh có con riêng. Ok.
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn luật sư rất
nhiều. Vâng, dạ, cảm ơn anh rất lắm. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên à. Hello.
Dạ, luật sư Phong, tôi là Phong à.
Dạ, mời ông Phong.
Phong. Dạ, tôi hỏi về trường hợp cái appraisal fee đó luật sư.
Dạ.
Có những cái trường hợp mà mình không có hợp đồng với bất cứ một cái công ty nào hết mà họ cứ gửi giấy họ về họ đòi tiền mình đó luật sư. Thì trường hợp đó mình phải làm sao ạ?
Appraisal mà tại sao họ họ đòi tiền? Mình có bao giờ mướn người appraisal không?
Dạ, không có mướn ai. Dạ.
Mình có bao giờ mua cái nhà này mới mua hay sao?
Dạ, mua lâu rồi luật sư.
Ok. Dạ. Có thể đó là cái giấy quảng cáo. Những người người ta đánh giá trị nhà mình, họ họ thấy là ok. Theo quận đánh giá trị nhà của ông là 200.000, nhưng mà thật ra chỉ có trị giá có 150.000. Chúng tôi có thể cải giùm ông và để cho bớt xuống 150.000. Nếu mà đó ông lỡ ký một cái tờ giấy nào rồi, thì người đó người ta ra, người ta đại diện ở ngoài appraisal district là chỗ mà đánh giá trị nhà đó, bớt cái nhà anh xuống thành ra 150.000, thì có phải là mình tiết kiệm được tiền thuế không? Nếu mà là thuế thường thường đó là 3, mình cứ nói 3% đi. Nếu mà họ tiết kiệm được giá trị của nhà mình từ 200.000 xuống 150.000, thì họ bớt cho mình được 50.000. 3% của 50.000 là 1.500, thì cái lệ phí của họ thường thường là 50%, thì mình thiếu họ 750, mình được lời 750, họ lệ phí của họ là 750. Nếu mà đó là những chỗ mà gọi là làm protest giùm mình đó, thì mình lỡ ký giấy tờ rồi thì mình phải trả cho họ, không thôi họ liên như cái nhà của mình. Hay là có thể đó chỉ là một cái giấy quảng cáo thôi, họ thấy nhà mình trị giá quá cao, đóng thuế quá nhiều nên họ gửi tới quảng cáo và nói ok, ký vào đây đi cho chúng tôi sẽ ra cải giùm cho. Rồi lời được bao nhiêu thì chia đôi. Nếu không lời bao nhiêu đó thì là không tiết kiệm được bao nhiêu thì chúng tôi không lấy đồng nào hết. Thì cũng có thể là như vậy.
Cứ một cái hợp đồng nào hết luật sư?
Chưa ký hợp đồng nào.
Rồi gửi một cái giấy invoice về họ bắt trả khoảng chừng 200 đồng. Gần 200 đồng. Mà lần trước là tôi đã không trả lời. Lần này họ tính tiền lời là 10+ đồng. Mà cái khi mà gửi về như vậy cái địa chỉ thì đúng mà cái tên thì không đúng.
Hay là như vậy. Cuối chương trình đó, cỡ 4:50 đó, ông gọi tới văn phòng Tom, ông fax lên đó rồi ông ghi số điện thoại đó, Tom coi đó, cái Tom đọc cái đó, Tom gọi lại cho ông trong chiều nay hay ngày mai rồi biết liền à. Tại Tom không có lá thư đó trước mắt đó. Nếu mà có đó, Tom sẽ đọc rồi là mình giảng dễ rõ ràng hơn cho. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.